กาโทNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ Nhật 22 tháng Giêng, tấm sắc mà 22 tháng Giêng chúng ta có dự một cái buổi gặp gỡ thầy trò tâm chiến tất niên rồi, thì bây giờ đây là lại cũng là 22 tháng Giêng, lần trước là 22 tháng Chạp, thế là cách đây mới có tháng rồi ha. Thế là chúng ta gặp nhau cách đây có một tháng thôi, nhưng mà qua 2 năm rồi. Do vậy mà trên tục đế, tôi nói câu này là các Phật tử để ý, có những Phật tử mà gặp tôi mà chúc Tết tôi nói câu đó là tôi rất khen. Trên tục đế là thầy trò ta mỗi người tăng một tuổi. À, cái đó là phải có tục đế nha. Trên đế là không có tuổi gì hết, không gian vô tận, thời gian vô tùng, vô cùng, không có đặt vấn đề tuổi gì hết. Mà nói tuổi là nói về tục đế đó. Cho nên bây giờ đây là tôi nói với Phật tử đây là tôi trao đổi các vị vấn đề chúng ta cần tìm hiểu, chứ mình đừng đặt vấn đề quan trọng là diễn thuyết hay là giáo hóa hay là pháp thoại hay là pháp đạo gì đó, nhiều thứ không cần thiết. Mà bên này gặp các Phật tử, tôi muốn nói với các Phật tử rằng là chúng ta nói những cái gì cần nói để trao đổi, để giúp đỡ cho nhau trên mức độ tu học. Cho nên hãy nhớ cái gì là có thể nhớ, cái gì là nói cái đấy. Trước đó là tôi nói về vấn đề thầy trò ta. Trên phương diện tục đế là mỗi người tăng lên một tuổi. Mà hồi tôi còn nhỏ thì là tôi đi học chữ nho. Hồi xưa nó nghèo. Nó nghèo hơn bây giờ, đời sống thấp hơn bây giờ. Nhưng mà rồi mỗi lần tới Tết là nó vui hơn bây giờ. Là mấy ông thầy đồ nho đó ngồi mà viết liễn ở trên chợ đó, lên chợ mà làm cái bàn ngồi chiếc liệm, cái chiếc liệm cái là chiếc không kịp với ông đơn đỏ để viết chữ nét vàng để bắt đẹp hơn là chữ nét đen. Chữ đen là bằng mực tàu, còn vàng là bằng kim vũ. Tôi viết nào là thiên quan tứ phước, nào là phước lộc thọ, nào là tư mạng táo quân, nào là chúa tiên chúa độc, vân vân. Mà trong đó có cái câu đối. Câu đối này là gần như là 10 nhà có 8 nhà có câu đối mà tôi sẽ đọc đây. Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, có nghĩa là trời á, trời đất á, thì tăng cái năm tháng lên, năm tháng được tăng lên. Ví dụ như năm ngoái là Kỷ Sửu, năm nay là Canh Dần, năm tới nữa mà tới năm tới nữa thì Kỷ Mẹo, Canh Dần Kỷ Mẹo rồi Mậu Thìn, ví dụ vậy. Theo tăng tới người dân tăng thọ, trời đất thì thêm năm thêm tháng, còn người thì thêm tuổi. Sưng mãn càng khôn khước mãn đường, câu đó là câu chúc. Xuân thì đầy trời đất, xuân ngập trời đất, ai cũng được vui sướng. Và trăm hoa đua nở, xuân đáo là bách hoa khai, mùa xuân đến là trăm hoa đua nở đẹp lắm, trời cũng quang đãng cũng đẹp. Mà người thì vui sướng là ăn mặc đẹp, thời tiết đẹp, trời mùa xuân đẹp lắm. Thành xuân mãn càng không phước mãn được, xuân thì khắp trời đất, còn phước thì đầy nhà. Do vậy mà cái thánh viên á, cái ngày làm thánh viên trong lịch đạo mình đó là thiên quan tứ phước, thiên quan tứ phước. Rồi người qua đó họ viết chữ thiên quan tứ phước bên đây, cái cửa bên đây họ viết bên đây là đối ngã sinh tài. Đối ngã sinh tài có nghĩa là mình về mặt trời, trời đất là thì cho phước mọi người. Còn đối với ta đó, ta nhìn đâu ta nhìn đâu ta thấy đâu nghe đâu, là cái đối tượng mà ta nhìn ta thấy ta nghe đó nó sẽ ban cho ta của cải. Thành ra là cái tục hồi năm 60 năm trước đó, đẹp lắm, rồi đốt pháo tre, rồi thử pháo tre, rồi đốt pháo, mà nhà nào cũng đỏ vậy. Nhân tăng tới việc nhân tăng thọ và xuân mạng càng vô cực mạng được. Tuy nhiên là nói vậy thôi, chứ mùa xuân đó không phải về phước đầy nhà, mà không phải là xuân khắp trời đất. Mà nếu mà chúng ta học Phật thì xuân là xuân với ai, mà có ai đó không thể thấy mùa xuân cũng có. Cho nên là Thi Hào Nguyễn Du nói vui xuân vui khắp phương trời, mà buồn xuân riêng để cho người tương tư. Cái người nào mà tương tư cái đau khổ nhất là nhớ người yêu, nhớ người tình, mà một lý do gì đó không tái hợp được hoặc là xa cách, thì cái người đó không có xuân. Cho nên cái mặt của người nào còn buồn vào quả cái anh đó thì cái mặt không có mùa xuân, cái cô đó cái mặt không có mùa xuân nữa, là tại vì cái mặt buồn. Mà mặt buồn á thì theo cái du á, cái hàng cái du thì là buồn xuân là riêng để cho người tương tư. Tương tư nó có nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Tương tư nghĩa hẹp là tương tư về tình ái, về yêu đương. Còn tương tư cái nghĩa rộng là tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, nó thất bại, nó không thành, nó nhiều thứ tương tư, chứ không phải là tương tư là chỉ có tình yêu mà thôi. Nhưng mà cái người mà đã có tâm sầu mà khác là thì dầu cho trời đất có xuân đi nữa, mà người đó cũng không có xuân. Do vậy cho nên là đạo Phật của chúng ta dạy là nhất thiết duy tâm tạo tất cả thiên đường, cũng là tâm ta tạo cho ta có thiên đường. Cực lạc cũng tâm ta tạo cho ta có cực lạc. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng tâm ta tạo cho ta thành ra cái môi trường cực khổ đó. À, cái chỗ đó là cái chỗ mình học. Thế thì cái vấn đề mà tôi muốn nói với các Phật tử để ý đó là chúng ta mỗi ngày tăng thêm tuổi, ai cũng tăng tuổi và tôi cũng tăng tuổi. Tôi tăng tuổi thì đâu là nói cho nó rõ là tăng thêm tuổi là 83 rồi. Đúng 83 rồi. Mà bạn bè của tôi trong cái tập thơ này là có những người chết rồi tôi làm thơ hôm nay. Người ta nhỏ hơn tôi 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi đều có người chết rồi hết, mà tôi chưa chết. Tôi chưa chết, tôi biết rằng rồi đây tôi cũng sẽ chết. Ở trong cái tập này nè, tôi sắp tặng cho mỗi vị đó. Bây giờ tôi yêu cầu cái ban tổ chức giúp tôi đó, mỗi người đều có một tập hết. Đây là cái tập thơ thứ hai với cái nhan đề là ngón tay chỉ xanh tập 2. Ngón tay chỉ xanh tập 1 thì lần trước tôi đã tặng rồi. Nếu hôm nay mà người nào chưa có mà nó chưa hết cũng có thể tặng tiếp. Nhưng mà người nào có rồi thì đừng xin nữa, bởi vì có thể nó không có đủ. Còn người nào chưa có thật sự có thể xin một lần, nếu còn là tặng luôn. Trong này nó có nhiều bài là cái đầu đề nào tôi cũng để là tham thiền. Mỗi bài thơ là tham thiền 1, tham thiền 2, tham thiền 3. Nghĩa là đây là gợi ý cho người để tự bật tu thiền được hết đó. Chứ tôi không phải nhà văn,
càng không phải nhà thơ. Nhưng mà tôi có thể làm thơ theo cái cách người ta gọi là thơ nghiêm luật bình tắc, vẫn theo thơ. Còn cái thơ mà nó hay ho, nó tình tứ, nó ướt át như nhà văn nhà thơ thì tôi không có cái đó, tôi không làm được cái đó. Nhưng mà cái cách của tôi viết từng bài vậy là hình thức của thơ, cho nên cũng có thể gọi đó là thơ được, mà đầu đề nào cũng tìm được hết. Thì tôi không biết là Phật tử có để ý về cái cách thiền hay không. Nhân đây nếu cần là tôi nói thêm nữa, tất cả chúng ta đều là phải học thiền hết, đều là tập tu thiền được hết á, chứ không phải để cho mấy người có thiền viện hay là thiền đường hay là lên chánh điện rồi mới được thiền, không phải vậy. Cái đó là chúng ta để ý đó. Cái này tôi nói nhiều lắm rồi, cho nên là nó khổ có cái là trong cái lớp này có người nghe 5-10 năm rồi, có người mới nghe, có người mới nghe được vài lần. Do vậy trên đây cái đạo Phật của mình nó khó cái đó. Là một giảng sư, một thiền sư, một giảng viên gì đó rất là khó cái đó. Các cái trường trung học hoặc đại học của thế gian người ta giảng cái trình độ của một lớp, còn ở đây là mình lớp gì cũng được. Cho nên có người nghe hiểu đúng là cũng có lợi, mà có người nghe chưa hiểu nổi rồi phải có thời gian rồi mới nghe hiểu được. Thế thì cái chủ đề hôm nay là ngón tay chỉ xanh, mà tôi gửi đến các vị là tặng tất cả ai có mặt đều có một quyển để về nghiên cứu cái cách tham thiền, để rồi mình ở nhà mình đi làm công nhân viên chức nhà máy nông trường gì mình biết học rồi đó là đều thành là một thiền giả, một thiền nhân, thậm chí là một thiền thiền sư cũng được đó. Thiền sư cũng dễ thôi, mình cạo cái đầu cái này. Mình may áo, mình trồng vô, cái áo trồng vô rồi đầu trồng, ta gặp ta nói mình thiền sư. Mà thật sự là mình chưa phải thiền sư, mình chưa phải khất sĩ, nhưng mà vẫn là cái người tu thiền được. Nhưng mà người thế gian người ta gọi là thiền giả, người ta gọi là thiền nhân. Còn đi á, mà cũng quán chiếu tư duy á, thì người ta gọi là thiền hành. Mà ngồi á, để mà tư duy quán chiếu cái đối tượng mà nó làm cho mình mở mang trí tuệ á, gọi là thiền tọa. Rồi trước khi ngủ mình nằm mình suy nghĩ những việc mà hạnh phúc an lành cho mình, cho người đó, những việc từ thiện cho mình, cho người lợi lạc đó, thì ta gọi là thiền ngoại. Thiền ngoại là nằm mà vẫn thiền được, trước khi ngủ vẫn thiền được, trước khi thức dậy đánh răng rửa mặt vẫn có thời gian thiền mà chưa ngồi dậy. Cho nên hồi nhỏ đó tôi có đi vào chùa nhà đạo Thiên Chúa, bạn bè tôi muốn đạo Thiên Chúa, tôi thấy cái đạo Thiên Chúa người ta mở mang một cái lối tu hành nó phóng khoáng, cho nên là những người con chiên ở trong đạo người ta tu dễ lắm. Nghĩa là 5 giờ khuya ta nghe cái tiếng chuông nhà thờ đó bang 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 gì đó, là ngay ngồi trong một chưa cần đánh răng rửa mặt gì hết, ngồi dậy cái là ra dấu là nhân cha thì con nhà lắm rồi, bạn cả bang cái là kính mình mời đi ra để không có cái chuông trời ở trong bà bạn cái phút là mời đây là để đi đâu con là bà gặp bữa là chúng ta đi ra để mời chuông trời cầu cho chúng con lại có mọi cái này và bây giờ lúc tới amen lại cho chúng tôi đâu ngày dân vàng gì Chúa cho bao cho bao nhiêu đạo ngày sau là có thiên đàng cho thứ mà chúc chư trời hồng phúc đời đời vì Chúa là đã quyết tắc thì giờ làm lại cho cùng đạo bao có thiên đàng có là đạo trời đất amen. Người ta niệm một hơi vậy đó, một bài vậy đó, một kinh mà ta niệm một hơi 5-7 kinh mà ta còn ngồi ở trong bụng. Cái đó không phải hồi xưa mình không biết, mình nói tu vậy tội lỗi không có đâu à. Cái đó là hiện tại á, Người ta nhớ Chúa, người ta nhớ Đức Mẹ, người ta nhớ đạo người ta là ngủ thức dậy là không cần đánh răng. Mà tụng kinh không, không có gì tội lỗi hết. Đạo Phật mình cũng vậy đó chứ, mình đi mình tại mình dạy sai. Dạy mà thiền là phải đi xúc miệng rửa mặt, rồi nếu cần là phải thao trước. Còn nếu mà không xúc miệng rửa mặt mà qua nhớ Phật đó là mình có tội. Phật có hứa cái miệng mình chi mà sao? Sao? Mình nhớ Phật là mình nhớ bằng cái trí của mình. Mình nhớ cái đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả và đức Phật dạy mình cho mà thử cái miệng mình chứ. Cho nên mình phải học. Bài học như đạo đạo Chúa người ta từng dạy bổn đạo người ta. Tôi thuộc kinh nhiều lắm á. Tôi còn thuộc nhiều nữa cả chứ không phải vậy đâu. Mà người ta tu nó dễ vậy đó. Cho nên đạo Phật của chúng ta cũng vậy, cũng làm vậy. Công nhân viên chức, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp gì đều có thể thực hiện được hết. Cho nên cái ngón tay chỉ tay này là cái bài nào, mỗi ngón vậy là bây giờ có người ta gợi ý tôi đó, nên làm cái một tập mà cả mấy trăm trang như cái như quyển thiền sư vậy đó. Nhiều khi giống như là cái đồ ế rẻ rồi mình đem bán rẻ đổ tháo. Cho nên là bây giờ mình làm nó mỏng mỏng màu vậy nè, ta thích là ta cầm đi đi đâu ta đem theo được. Cho nên tôi làm một lần vậy là có 30-40 bài thơ thôi, chứ nó đâu phải là đồ ế đồ rẻ gì đâu. Mà mình trổ nhiều quá rồi người ta không xài hết rồi bỏ nguội lạnh. Cho nên là tôi gửi các vị tập vậy đó, đọc chơi vậy đó là 30 bài hết rồi tôi làm bài nữa. Bài cái tập 3 tôi làm rồi nha, sắp ít bữa có nữa. Mà làm với cái dụng ý là nó không phải là đồ ế đồ ọc. Cho nên là tặng ai thì người ta phải có thì giờ ta xem, ta coi, ta tư duy. Còn bằng mà ta không có cần thiết thì mình có đưa một lần 300-500 bài thơ nữa là chẳng qua coi như đồ ế vậy. Đem đồ ta gọi là đập đập. Cái gì mà nhiều quá đập đập, đất cài đem đi đập đập. Chứ vàng với ngọc thì ai lấy vàng ngọc đi đập đập bao giờ? Nếu mà đưa ra nhiều quá thành ra cái đồ ế giống như đất cài, đất cuốc. Do vậy mà kỳ này tặng coi như là này cái nọ gì đó là hơn 30 bài chút, tập 3 cũng sắp có. Nhưng mà tôi xin nhắc cái này chúng là đầu đề tu thiền không đó. Và nếu các vị không có coi thì các vị không coi tôi cũng quan làm. Bởi vì trước khi mà tôi làm một bài thơ gì là tôi gom kinh điển nhiều lắm, tập trung vô đó, tôi mới cô động lại được nhiêu đó. Cái lợi trước là cái lợi của tôi, không có ở không. Đi tới đi lui, khi nằm khi ngồi ở trên cái rừng Tây Nguyên đó, mà tôi làm ra tích lũy lại những bài thơ để tặng cho bà tới đây. Chứ không phải chỉ không mà có. Mà làm cái kiểu của tôi lại không phải dễ làm. Bởi vì trong này nó có cái tác dụng là tôi tà phụ trách. Tôi gợi ý cho những người đệ tử Phật nắm cái điểm nào cần tư duy quán chiếu để có lợi cho tinh đường giải thoát giác ngộ của chúng ta. Còn cái nào mà nó không có lợi cho tinh đường giải thoát giác ngộ của chúng ta thì cái thơ này coi như là xô đẩy gục rửa, chỉ rõ để cho người Phật tử bỏ nó đi. Cho nên nó có công dụng tồi tà phụ trách, chứ không phải là không phải để chơi thôi. Thế thì cái vấn đề hôm nay là chúng ta gặp đây, trời thì tăng năm tháng, thầy trò chúng ta đều là mỗi người tăng tuổi. Tôi xin cảm ơn hết thảy các vị có mặt trong buổi gặp gỡ đầu năm hôm nay, và cũng trong cái dịp mà còn gọi là mùa xuân đây, phải cái này phải cùng đế nha. Chúc toàn thể Phật tử thân tâm an lạc và tinh tấn trên con đường học đạo hành đạo, và ngày nào đó chúng ta cùng chứng đạo. Tôi lấy làm mà phải nói rằng là vui, rất là vui, là chúng ta không có hẹn kỹ lưỡng gì hết, không có mời giấy gì hết, mà bữa nay cũng đông đảo, cũng chẳng khác gì cái lần mà chúng ta tất niên ở trong năm ngoái. Đó là một cái điều màu nhiệm mà tôi cho rằng là cuộc đời của tôi đó, mấy mươi năm chịu gọi là chịu đựng đó, không có người nghe, kinh điển của tôi cũng viết y như vậy, người ta không nghe, người ta giấu, người ta xé bỏ, tôi cũng viết y như vậy. Cho tới ngày nay là sau mấy mươi năm cũng viết như vậy. Nhưng mà ngày nay là được cái số đông đảo này là phải nói rằng đó là một cái màu nhiệm của đạo Phật đó chứ. Cái màu nhiệm của đạo Phật đó. Cái hồi tôi giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm mà năm 75, 76 đó, ban đầu nó có 12 người, 13 người, lần lên 15 người. Bây giờ không biết trong này có vị nào còn hay không, cũng còn số lúc này nè. Ban đầu có 10 người, 10 mấy người, có chỗ cũng đông cả 100 người, lần biết còn có 2 người, lần biết không còn người nào. Mà bảo tôi nói khác tôi không nói, bảo tôi nói tôi dễ hơn cái chiều má tánh môn đạo tôi không nói. Tôi tới bây giờ tôi vẫn không chiều ai hết, tôi nói theo cái đường lối của Đức Phật, vậy mà có Phật tử nghe. Đó là cái điều màu nhiệm mà tôi cho rằng là con đường của tôi đi là đúng, có những người hiểu được, mà nhất là còn phải có người trí mới hiểu được cái của Đức Phật dạy. Còn người mà trí bậc trung như trí bậc hạ là lời dạy mà y như của Phật là không hiểu đâu nha, không nghe nổi đâu. Một lát nữa tôi sẽ trình bày cái điểm đó để chứng minh người trí bậc trung còn có thể nhấp nháp chứng định với người trí bậc hạ. Là trí bậc hạ đây là tôi nói trí bậc hạ về mặt đạo đức, về mặt tín ngưỡng đó. Chứ người trí bậc hạ trong đạo lại có thể là trí bậc thượng ở bên ngoài. Người ta có thể tiến sĩ trên tiến sĩ, người ta làm rất nhiều việc phục vụ cho nhân quần, cho xã hội, đó là trí bậc thượng của bên ngoài. Nhưng mà có thể là không rớ nổi kinh điển và giáo lý của đạo Phật. Ngược lại cái trí bậc thượng mới hiểu được đạo Phật mà tôi nói đây đó, là cái người này có căn cơ chúng tâm đại thừa. Cái người có căn cơ chúng tâm đại thừa thì không phải đợi bằng cấp cao, không phải đợi bằng cấp của thế gian cao, mà những người bình thường lại là trí bậc thượng của đạo. Cái chỗ đó là chỗ màu nhiệm mà không có thiền định là không biết, không thấy được cái đó. Thế thì hôm nay á là tôi tiếp tục giới thiệu với các Phật tử những cái bài thơ trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Tranh tập 1 và tập 2. Và hôm nay tôi cũng đã triển khai lại cái bài số cái trong cái tập 1 để cống dân, để hiến tặng các Phật tử bài tập 1. Chứ tập 2 này tôi chưa nói nổi. Tuy nhiên là cái bài ở trong cái tập 2 này đó là tôi giảng được 10 bài rồi. Tôi có ý định là một tuần thượng tải lên website một bài thôi, để kéo dài để Phật tử đòi hỏi nói sao thầy không nói gì nữa hết, để chứng tỏ rằng mình còn có mặt đây, tuần mình nói một lần. Nhưng mà sau qua một vài bữa, một vài là lần thiền định á, tôi thấy rằng không làm vậy, không cần thiết làm vậy, mà tôi giảng có thể đủ 10 bài là tôi cho thượng tải trên mạng internet á, để ai nghe được lúc nào rảnh rỗi cần nghe là cứ kéo xuống mà nghe. Cho nên là hiện giờ trong tập 2 này mà đang tặng cho mỗi vị đó, tôi giảng được 10 bài mà đưa lên mạng đâu tới bài thứ 3, thứ 4 gì đó. Chiều nay tôi về tôi sẽ cho đưa lên hết để tặng Phật tử trong nước, ngoài nước, gần xa. Rồi tôi vẫn tiếp tục triển khai tập 2, tiếp tục triển khai tập 3 để cống hiến cúng dường cho các Phật tử có điều kiện, có rảnh cứ hạ tải xuống mà nghe trực tiếp của cái máy vi tính của mình. Còn bằng không thì nhờ bạn bè hạ tải xuống in sang truyền ra để cho bạn bè gần xa trong nước ngoài nước người ta có thể làm được việc đó, để người hữu duyên là có lợi lắm rồi. Thế thì hôm nay là chúng ta gặp nhau để làm cái việc này, cái việc hướng dẫn tu học từ xa qua cái tài liệu ở trong cái ngón tay chỉ tầng 1, ngón tay chỉ tầng 2 và sẽ có ngón tay chỉ tầng 3. Bây giờ tôi sẽ triển khai một bài thơ thôi. Một bài thơ là mà trong cái tập hôm nay tôi đưa lên được mấy bài nhằm đáp ứng cái cho những Phật tử trong nước ngoài nước, cũng có một số không phải là ít hỏi tôi gì chứ bây giờ là tụi tôi muốn phát tâm học đạo để tu hành theo đạo Phật. Vậy thì những cái bài phước, cái bài học nào là bài học vỡ lòng, cái pháp tu nào là cái pháp tu bắt đầu tu? Học vỡ lòng là phải học những cái kinh điển gì? Thì thành thật mà nói, một thời gian rất là lâu dài hỏi tôi không có đặt cái đề tài thiền cái câu hỏi đó, cho nên là tôi chỉ nói rằng là đạo Phật cái thiền nó không có cái vỏ lòng giống như là lớp lá, lớp chồi, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 của cái lúc tuổi trẻ của những cái đứa trẻ con nó mới lớn lên. 5 tuổi là học lớp mầm, rồi 6 tuổi là lớp chồi, lớp lá vân vân gì đó, nó không phải như vậy. Cho nên các Phật tử hỏi tôi về cái cách học vỡ lòng đó, tôi chưa có trả lời được. Nhưng mà sau một thời gian nhiều người hỏi quá, buộc lòng tôi phải thiền định thôi. Bây giờ tôi thiền định cái đề tài đó nó ra rồi. Cho nên nếu mà các vị mà bắt đầu mà nghe cái bài 1, bài 2, bài 3 của cái đoạn mà tôi triển khai ngón tay chỉ tăng này đó, tôi nhắm tới trả lời cho cái đối tượng Phật tử mới phát tâm và đòi học vỡ lòng đó, tương đối là rõ ràng và kỹ, khá kỹ. Và tôi cũng nghiệm ra là khi mà thiền định sâu rồi đó, mình thấy lại là vừa là cái bài học vỡ lòng mà lại là ôn lại cho những người mà đã học 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi mà nhiều khi lại chưa bỏ được cái bài học vỡ lòng đó cũng có. Cái đó là cái lạ của đạo Phật. Bởi vì khi mà thiền định nhiều nhiều lần để tìm câu hỏi để trả lời cho Phật tử mà yêu cầu mình hướng dẫn học vỡ lòng để tu đạo Phật đó, chưa thiền định là nó không có, không biết đề tài để trả lời. Mình nói là không có, không có cái pháp tu học vỡ lòng. Đạo Phật là vậy đó, là ta nghe ta nói rằng người ta nghe ta không hiểu vậy, chưa hiểu vậy đó, giờ làm vỡ lòng là sao? Trả lời không được. Bây giờ tôi do thiền định mà tôi trả lời được rồi, trả lời hết sức dễ. Bây giờ Phật tử bằng lòng tôi nói cái vỡ lòng nói lại cho các vị nghe không? Chịu nghe anh bác là vỗ tay. Cảm ơn tất cả. Đây nha,
hồi nào giờ tôi có nói hết á, nhưng mà trả lời cho người ta cái bài học mỗi lần có em được. Mà sự thật kinh điển có rồi, mà tôi tưởng rằng cái đó không phải là học mỗi lòng, nhưng mà té ra thiền định một thời gian rồi tôi thấy đó là bài học mỗi lòng. Bài học vỡ lòng của tất cả người Phật tử trong nước ngoài nước cả trên thế giới, nếu ai là muốn nhìn nhận mình là đệ tử, là bài học cái bài học vỡ lòng đó. Đó là kiến hoặc. Kiến hoặc là cái sai lầm về nhận thức của chúng ta, phải lấy cái đó làm cái bài học mỗi lần. Trong này có những vị Phật tử học với tôi mấy chục năm, có tấm lòng tha thiết muốn cho nhiều người tu học, cho nên in cái tài liệu mà Tam Quy Ngũ Giới đó, in tài liệu cuốn sách Tam Quy Ngũ Giới thì chép ra rồi in sao ra để đi cúng dường cùng ngay trong nước, từ miền Nam tới miền Trung, chỗ nào quen biết là Phật tử đã đi cúng hết. Gọi đó là gần như là bài học của lòng để đáp ứng cho ta. Không phải vậy đâu. Cái tâm nguyện ngũ giới không phải bài học của lòng. Vỡ lòng sao được? Quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật. Ai bao nhiêu Phật tử là người quy Phật rồi, không quy trời thần quỷ vật khác, sao gọi là giải lòng được? Các vị tự cho là các vị quy rồi, các vị thọ trì ngủ đến cấm rồi, bằng cái bài học của lòng là quy và tâm quy và ngủ vậy, thì cái đó là bài học của lòng được ư? Không được đâu. Quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật, khả quy Phật rồi là không quy trời thần và mọi người nào khác ngoài giáo lý của Đức Phật ra. Sư thật, những người đệ tử Phật trong đạo Phật của chúng ta quy Phật rồi mà còn lại lục gian sinh cầu khấn, không biết bao nhiêu trời thần quỷ vật ở bên ngoài. Do vậy cho nên là quy Phật không gọi là người đệ tử Phật được đâu. Chừng nào quy Phật mà không quy y, không quay về nơi cửa, không nghe với trời, với thần, với thánh, với người khác, với quỷ đây à, quỷ là sai lầm, chứ Phật là người khác hoặc là một cái đối tượng nào khác, một cái ông nào đó, cái bà nào đó, cái con nào đó, cái thành nào đó không phải Phật, thì mình không được nương tựa quy y như những người đó. Nhưng mà thật sự đệ tử Phật chúng ta đâu có làm được điều đó. Nếu thành thật với lương tâm mình là Phật tử chúng ta rất non nớt, đa số rất non nớt. Đương nhiên là có một số người ta làm được và số đó rất là ít, còn đa số là quy Phật rồi mà gặp trời cũng quy trời, gặp thần thánh nào đó tự xưng là thần thánh, mình chẳng cần dẫn quy hết áo. Rồi gặp cái loại quỷ ma nào nó ngáp ngáp chào trên Phật tổ Phật thầy, chào qua bên tướng, chào dài xuống đây ngáp ngáp vậy cũng quy, cũng cúng, cũng lại luôn. Rồi gặp cái đảng nào đó, cái thái nào đó khác với đạo Phật, hoặc cái kiểu mà mê tín dị đoan nào đó khác với đạo Phật, mình cũng vẫn có thể giữ vào để nghe, đã tin hiểu luôn. Thế thì là quy Phật vậy, thì gọi là quy Phật vậy được rồi chưa? Không phải, không phải đâu, không phải lòng, không phải học vậy. Quy Pháp vĩnh bất quy y, ngoại đạo tà giáo có chưa? Phật tử mình quy Pháp, học chánh pháp Phật, qua về nương tựa chánh pháp rồi là không quy như ngoại đạo với tà giáo có chưa? Chưa, có một số rất hạn hữu. Còn bao nhiêu là gặp cái gì nghe, đi tới gặp gì nghe đây, gặp cái gì cũng gọi là hay, gặp cái gì cũng đáng lại, đáng kính, đáng phục hết. Thế thì chưa gọi là người quy pháp. Người quy pháp không phải, không làm cái việc như vậy được. quy tăng vĩnh bất quy y, tổn hữu ác đảng. Cái người mà quy với cái đảng của tăng rồi đó, cái đảng thì chùa, đảng tăng, đảng đệ tử Phật, cái đảng khất sĩ á, thì không quy với đảng khác. Nhưng mà có vậy không? Hay là mình đi tìm đảng khác để mình xin nâng đỡ? Cái đó tự hỏi, cái đó tự hỏi và tự trả lời đó. Thế thì là ta quy ngũ giới mà trả lời rằng là đó là cái bài học về kinh điển để cho những người mà mới bắt tâm học Phật học đạo là không phải. Dạy cái cách ta quy ngũ giới mà gọi là dạy cho những người sơ cơ là không phải, cái đó không phải sơ cơ được đó. Cao lắm đó. Vậy thì sơ cơ là cái gì? Sơ cơ là kiến hoặc, là cái sai lầm về cái nhận thức. Muốn đi con đường đạo Phật, muốn phát Bồ Đề Tâm là phải gạt lọc cái hiểu biết sai lầm của ngàn đời, ngàn năm đã có. Thí dụ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, năm cái món đó trong đạo Phật gọi là kiến hoặc, tức là cái sai lầm về hiểu biết, sai lầm về sự nhận thức, do không có tư duy, không có quán chiếu và không có trí tuệ. Chỗ đó là tôi, nếu cần lại là tôi lại tất cả mọi người để tôi dâng cái của tôi cho mọi người. Nhưng mà thật sự khổ có cái là tôi có lại rồi tôi dâng đi nữa, mấy người không lấy rồi tôi lại, chứ không mà thành ra tôi khỏi lại. Chứ lại dân cũng lấy, thì lại bắt ông giống như cái ông mà lại là nhất bộ nhất bái, hay là tao, hay là tam bộ nhất bái được cái gì? Bây giờ nếu mà tôi mà lại được mỗi người ba lại, mà cái dân cái của tôi mà người đó bằng lòng lấy, tôi nhận lại, không có gì khó hết. Nhưng mà lại dân người ta không lấy thì mình lại được cái gì? Cho nên thôi khỏi lại. Cũng như những người mà đi mà lại ta bỏ chiếc máy hay chiếc bỏ chiếc máy là hoàn toàn không hề được cái gì hết. Do vậy cho nên tôi đề nghị cái gì là về nhà, ở nhà tư duy quán chiếu tu tập cái ông Phật ở trong đầu mình, là mình moi ra mà mình nghe lời cái ông Phật ở trong cái đầu mình. Tức là Phật ở trong đầu mình là cái gì? Là cái trí tuệ giác ngộ giải thoát vốn có mà mọi người vốn có. Cái gì hỏi tôi của mọi người vốn có cái trí tuệ giải thoát giác ngộ, tại sao chúng tôi chưa giải thoát, chưa giác ngộ? Dễ trả lời quá mà. Tôi trả lời rằng nước sông Cầu Bông, nước sông Như Lộc, nước sông Thị Nghè vẫn có nước uống ở trong đó, nó uống được, nó ngọt ở trong đó. Nhưng mà hiện giờ không ai uống được, thậm chí rửa chân đụng cái tay người ta không dám, là tại vì cái nước đó nó bị trộn lẫn cái nước bẩn của thành phố, cái nước dơ của thành phố nó tuột xuống đó, nó làm cho cái nước sông Như Lộc, sông Cầu Bông nó dơ. Chứ không phải nước sông Như Lộc, sông Cầu Bông là không uống được đâu nha, vẫn là nước uống được đấy. Thế thì là muốn tìm cái nước uống được, nước trong, nước sạch trong sông Như Lộc, trong sông Cầu Bông là chỉ cần lọc nước, lọc kiểu thủ công là trước nhất là đánh phèn. Sau cái đánh phèn đó dùng cái trí văn minh của khoa học đem tất cả những cái thứ sát khuẩn, lọc trùng, gia vào cái nước đó, là cái nước đó đem bán được, đem chở qua bên Malaysia, bên Singapore, bây giờ là bán chở một tàu nước đó ra, vẫn bán giá trị y như cái nước ngọt khác. Bởi vì là Singapore nước thiếu, mắc lắm, ta phải lọc cái nước xài rồi để ta xài lại, thậm chí là ta lọc người ta uống được đó. Thế thì trong cái nước mà mình gọi là nước dơ đó, nó có cái nước sạch, nước ngọt, uống bổ dưỡng trong đó. Cũng như cái đầu của mình này, hiện giờ mình chưa hề được an lạc sung sướng là tại mình đó, mình không biết lọc. mà không biết sát khuẩn, sát trùng, cho nên cái nước chưa xài được. Cái đầu mình chưa biết dặn lọc cái vô minh, cái phiền não, cái tham lam giận dữ si mê, cho nên cái đầu mình nó chứa cái chất bẩn, chất thải, nó làm cho mình khổ. Thế là mình có lại đi ra là mình phải lại moi móc cái ông Phật ở trong cái đầu, ông trí tuệ tỉnh thức ở trong cái đầu mình nè. Đó, chỗ đó là cái chỗ học Phật đó. Thành ra là cái ngón tay chỉ tăng đó. Mà tôi hướng dẫn cái đợt này đó là cho những người sơ cơ là phải trừ cái kiếp rồi. Bây giờ đây là không có thời giờ để nói nhiều đâu, tôi nói kiểu tà kiếm không. Thân kiếm, biên kiếm, tà kiếm. Nên để biên kiếm thì nãy giờ mới có vài phật tử hỏi tôi chứ ông thân bà thân tôi sắp chết. Hoặc có người nói ông thân bà thân tôi chết rồi, bây giờ cái xương tàn cốt vụ này có người biểu để, có người biểu dục, có người cho đưa đi thủy táng, đưa xuống biển, có người không cho thì sao? Cái đó là mình chưa trong cái trí mình học Phật, mình chưa có gột rửa được cái biên kiến. Biên kiến nghĩa là mình còn cái quan niệm mình chấp mắt một bên. Bên đó là bên gì? Bên đó là cái bằng thường kiến, nghĩa là mình thấy cha mẹ mình còn, chết rồi mà vẫn còn. Cho nên một mặt là mặt thờ thờ rất kỹ, mua đồ ăn ngon ngọt cũng rất kỹ. Một mặt là cái xương tàn cốt rượu này cũng phải để vô cái hũ rồi cúng, rồi gọi nó chỗ, để cái chỗ rất kỹ để cúng. Cái đó nó biểu lộ ra cái biên kiến. Biên là hai bên, một là cho là mất hẳn, không thương, không tiếc, không gì hết. Một cũng là một thứ ngoài đạo. Hai là một bên là cho rằng còn. Vì cho rằng còn cho nên là đám dỗ, đám làm tuần thấp, một thấp, hai thấp, ba thấp, tới thấp thứ bảy, tới thấp giám năm, tới thấp bản khó, rồi mỗi năm phải làm đám dỗ rất là long trọng để cúng. Đó là thường kiếp, cái đó không phải đọc để tư vật thiệt, là phải tự lòng dặn lòng phải ném bỏ cái sai lầm đó đi. Nói như vậy có người nói cái ông này ông nói kiểu đó thì chẳng lẽ là làm con mà không có hiếu thuận với cha mẹ là trời đánh nó chết chưa? Cha mẹ mà không thờ, không phượng, không cúng quải, cái đó không phải, cái đó chưa làm để tự Phật được. Bởi vì Phật thấy cái chân lý, Phật nói ra cái chân lý. Còn cái mà mình quan niệm là thờ sống như thờ chết, thờ mất như thờ còn, đó là cái hiếu. Hiếu tận cùng chéo là vậy. Cái đó là của Khổng Tử dạy, cái đạo đức của Khổng Tử dạy, chứ không phải đạo đức của Phật dạy. Cũng như đạo đức của Hồ Chí Minh dạy, phải học theo đạo đức của Hồ Chí Minh. Đó là những người phải làm cách mạng theo chủ nghĩa xã hội ngày nay, là phải học về cái đạo đức của Hồ Chí Minh. Còn thời chết như thời sống, thời mất như thời còn, đó là cái hiếu cùng cực của đạo hiếu. Đó là cái đạo, đó là cái đạo của Khổng Tử. Nhưng mà nói Khổng Tử vậy chứ có những cái nhà lịch sử ta đâu có phục cái đó của Khổng Tử đâu, không phải ai cũng phục. Khổng Tử nói cái đó đâu có trúng gì, thời chết như thời sống, thời mất như thời còn, không có trúng gì hết. Cho nên cũng có người nghe mà có những người không phục. Vì vậy mà sách vở của Thánh Hiền á, là ví dụ như là Sử Ký của Tư Mã Thiên á, người ta nói là ông Khổng Tử là tại ông ham làm quan quá, cho nên là cái hiểu biết của ông thì cũng có những cái sai lệch cũng hay, mà những cái ham làm quan quá thành nên lùa nịnh bợ đỡ rồi nói nó không có chân lý. Thí ví dụ như là nó phát xuất từ cái tư tưởng mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử bất vong bất hiếu. Cái đó đâu có chân lý. Cha nó bảo không cho con làm cái đó, cha nó bảo không cho con làm cái việc gì của con, phải làm theo cha. Cha là sao nào mới được chứ? Cái cha mà sớm một lít chiều ba lít, sớm hai chiều chỉnh, ngã tới ngã lui, rồi nói tầm bậy tầm bạ vậy đó mà bị biểu con ngăn cản việc này việc nọ của con, bảo con phải nghe tuyệt đối của cha dạy, gọi là hiếu, đâu có được. Cái câu đó có chân lý. Còn quân sứ thần tử là thần kiểu nào mới sứ tử, mà không tử là không trung. Còn cái quân cái nào gọi là hôn quân vô đạo mà cũng phải tử theo, cái đó là ngu trung, cô trung. Người xưa ta nói vậy. Cho nên là cái đạo đức của Khổng Tử không phải ai cũng nghe, và nghe có cái cũng xài được mà có cái hoàn toàn phải bỏ. Thì đạo Phật cũng vậy, đạo đức của Thích Ca Mâu Ni, cái nào mà đặc biệt là đạo đức của Thích Ca Mâu Ni là khác. Văn như tư, tư như tu. Tôi nói kể cả một cái ca, tôi nói về các vị có quyền nghe, thì nghe rồi có quyền suy nghĩ, nhận thức, đánh giá. Đừng nào thấy nó đúng chân lý, có lợi cho mình, lợi người, lợi cho tất cả nhân quần xã hội, thì là nói nó, gọi là nói của Như Lai, của Phật, nên nghe. Còn lời nói đó mà đem phân tích ra không lợi mình, không lợi người, và có hại cho nhân quần xã hội, bác bỏ, đánh đổ mà không hề có tội lỗi. Cái đạo đức của Phật Ca Mâu Ni chưa rút là cái đó. Dân chủ tới cái trình độ này, không có bịch biện, không có nguy hiểm ai hết. Thế thì là nhiều lắm, nói không có hết. Nhưng mà tôi nói tới đây là cái có người nói trời, cái ông thầy này ông chắc ông 83 tuổi, ông lẫn lộn, ông nói cái này tôi nghe lâu rồi mà, tôi nghe cái vụ kiếm quật này lâu rồi mà. Không phải đâu, đừng có nói nghe lâu rồi bây giờ đòi cái khác, chưa cần đòi cái khác nữa. Tôi đã ví dụ rồi, cái bộ bài tứ sắc nó có 4 cái màu, gọi là tứ sắc là 4 màu, xanh vàng đỏ trắng. Và trong đó nó có tướng sĩ tượng xe máu ngựa chốt, đương nhiên là 4 màu. Mà người ta nghiền bài, người ta có thể đánh bài đó từ cái ngày 18 tuổi, khi mà làm được một vị phu nhân gì đó, có tiền có của, chồng đi làm ở nhà đánh bài từ hồi 18 tuổi đó, chồng cho tới 82 tuổi chưa bao giờ chán. Có những lúc suy tàn sự nghiệp, có những lúc con hư không tiền học hành, rồi có những lúc dượng lại được để nuôi con, và tự sống tới 82 tuổi mà bà vẫn còn ham đánh bài, chỉ vì 4 màu xanh vàng đỏ trắng tướng sĩ còn xe pháo ngựa chọn, không cần cái gì khác, mà không có bài nào tới trùng với bài nào. Bài nào tới cũng có cái đẹp, cũng có cái mê, cũng có cái thích của bao nhiêu cây, bao nhiêu màu đó. Thế thì tôi nói 40 năm nay về kiến hoặc, tư hoặc, trần sao hoặc, vô minh hoặc, bây giờ tôi thiền định mấy mươi năm rồi, tôi vẫn nói cái kiến hoặc đó để cúng dường cho những người nào muốn phát tâm đi theo con đường của đạo Phật. Và những người đã học Phật 100-200 năm chưa chắc các vị đã vượt qua, trừ ra một số hết sức ít, còn bao nhiêu vẫn vướng á. Vậy thì tà kiến là cái gì? Đây chữ tà kiến thôi nha, chứ nói gì không có hết đâu. Này chữ tà kiến là hả? Tôi ở Tây Nguyên, tôi về lần này tôi đi tham quan được mấy cái chỗ mà phải nói là tôi rất bằng lòng. Sự nghiệp của đạo Phật của ta ngày nay vô cùng phát triển lớn lao, đã lớn lao, đang bành trướng và còn đang thịnh vượng cực kỳ trong lúc sắp sửa tới, là vì những cái cơ sở chùa chiền bây giờ ta làm từ là 200 tỷ tới 300 tỷ, 500 tỷ tới 1.000 tỷ người ta đang làm đó nè. Tượng Phật hồi xưa là thở là bằng xi măng, đắp cái khuôn, thở nắng cái khuôn, người ta in cái ông Phật ở trong ruộng cái bọng, rồi ta mới ghép Phật lại. Thì dầu cho cái ông Phật đó mà cao 4 thước, 8 thước 10 thước cũng là Phật in, rồi ta ghép nó lại cho nên trong ruột nó bọng. Còn Phật bây giờ nó hoàn toàn là bằng đá, mua một đá 4-5 tỷ bạc để chạm Phật bằng đá, chạm năm này qua năm kia mới thành được một Phật. Đâu cũng đá trong mấy tỷ rồi nha, mà làm một lần bao nhiêu ông Phật vậy. Tôi mới đi qua đấy chứ, chứ không có đi thì mình nói rồi, người ta nói mình nói, nó nhấp chân kì gông khủng khiếp. Phật bây giờ Phật đá không, ta không xài Phật xi măng mà đốt rồi ốp lại nữa. Bây giờ Phật gỗ ta không thèm rồi, mà cũng có, bên Trung Quốc cũng có chạm Phật gỗ bán, bán về mình đây. Một ông Phật và các vị thấy đó, là bờ bề cao 4 thước 6 thước gì đó mà Phật gỗ Trung Quốc về đó, là ta người ta chạm từng mảng từng mảng, từng từng cái gốc cây người ta, người ta ghép lại chứ không phải có cái cây lớn vậy đâu. Mình có đi coi rồi mình mới thấy thợ giỏi lắm, làm từng mảng cái đem về cái bộ lon trong ốc trong trong đó thợ về đây nó chung bên trong bụng Phật, nó mới xiết lại, xiết lại dặn lại rồi cái nào tôi sẽ mang đắp dính vô rồi mới đem lên đài mới làm cái việc đó. Cho nên ông Phật 15-20 thước mà lớn vậy đó, người ta làm những được. Còn ngày nay mà Phật đá đó 4 thước 6 thước, một ông mà Phật đá thì ta đá non nước đá què Thanh Hóa đem về đó là nó cái tòa sen là 2-3 người ôm không hết vậy nè. Mà mình tưởng đâu là từ ông Phật mình lên trên nó có một ông, chứ không phải. Người ta làm khéo lắm, người ta làm cũng từ khúc vậy nè, đá một khúc vậy là nghe từ cần cổ xuống rút, rồi một khúc là từ rút xuống dưới chân. Người ta cẩu cần cổ lên là mấy trăm mấy chục tấn vậy đó, rồi ghép lại thành ông Phật. Thế thì là ngày nay Phật dạy không đó. Bằng ngọc, bằng đá quý, gỗ quý mà thờ rồi lại chết xác luôn. Cái đó đó đối với đạo Phật, người Phật tử mà biết biết học và biết tu thiện và tu rồi vì sự giải thoát giác ngộ cho mình đó, phải lấy cái đó làm cái đề tài tham thiền. Người mà có tham thiền người ta không có mê Phật vậy đâu. Cũng như Phật Ngọc, Phật Ngọc bây giờ là ông Phật Ngọc mà hôm đó đây mình ở đây đi cả nước là bây giờ qua tới Mỹ rồi, ở bên Mỹ gọi về cho tôi hay á, đi tới Mỹ rồi. Trong cái số bà con của chúng ta đây có một số nghe rồi, có số chưa nghe, biết đâu là các vị cũng còn lớn vẫn ở trong mấy cái ông Phật đó. Cái chữ Phật là gì? Đây là đầu đề đó thì em má Phật. Khi mà thành Phật đó, là một con người thái tử Tất Đạt Đa có cha sanh mẹ đẻ đàng hoàng, do học do tu mà học tu rất nhiều thầy, Phật Thích Ca học rất nhiều thầy, cuối cùng chọn không ông thầy bằng lòng. Phật Thích Ca mới gom hết những cái tài liệu của các ông thầy dạy, tư duy quá thiếu, chưa được, nó chưa đúng cái ánh sáng ra. Cuối cùng dùng trí tuệ của mình ngồi tại cội cây Tất Bát La mà mình gọi là cái bồ đề đó, lúc đó nó mới bung cái ánh sáng trí tuệ của mình ra. Thế thì lúc đó người ta gọi Đức Phật là thành Phật. Thế thì thành Phật phải là một con người, cái trí tuệ u mê chuyển hóa thành cái trí tuệ thông minh sáng suốt. Vậy thì Phật không bao giờ không phải con người mà gọi là Phật. Ấy thế mà bây giờ đời nay đó, người ta làm Phật vậy đó. Bao nhiêu trăm triệu, thậm chí bao nhiêu tỷ một ông đó, mua một cục đá mấy tỷ, rồi chạm mấy tỷ công nữa, rồi trang trí trọn thờ cho đưa cái Phật đó là bao nhiêu tỷ, bao nhiêu chục tỷ, rồi bao nhiêu trăm tỷ thì tôi chưa lượng hết được. Nhưng mà phải nói rằng bằng đá là không phải Phật. Nếu bằng bằng đá mà Phật thì là hai cái ông Phật ở cái Afghanistan đó, mà cách đây mấy năm đó. Cái nhóm Taliban là nó bắt hai ông Phật đó và cả thế giới năn nỉ không được. Cả thế giới lên tiếng năn nỉ đó là cái bảo vật của nhân loại. Nó giữ gìn cái đó coi như là một cảnh đẹp của nhân loại vậy. Hai đức Phật nó cao mấy trăm thước vậy, trăm mấy chục thước vậy đó. Vậy mà cả thế giới năn nỉ không được. Cái nhóm người Taliban họ làm cách mạng theo kiểu của họ, bắn ngã tốt hai Phật ở bể đó quá. Thế thì nếu Phật là có thần thông, có trí tuệ hay là có gì gì đó thì đâu có phải để cho ngã cách dễ dàng vậy. Mà ngã cách dễ dàng vậy có nghĩa là người tại người ta làm vậy, người ta nói Phật chứ cái tượng đó không phải Phật. Thế thì bây giờ bao nhiêu tượng bằng ngọc gì cũng đều không phải Phật. Mà Phật là đổi đây nè, mọi người tất cả đều có khả năng thành Phật. Cái đó là lời Phật nói cho phải tôi nói. Tôi có nói lùa phải gì chi hết đó. Phật nói rằng ta là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả mọi người đều có cái trí tuệ giải thoát giác ngộ y như Phật ở trong của mọi người. Cho nên ai tu rồi đều được thành Phật hết. Nước sông nào cũng đều uống được hết. Nếu biết lọc, biết gạn, biết lọc, biết sát khuẩn, mọi con sông đều là có nước uống được hết giống nhau. Nước uống chưa được là tại vì bị nước thải, nước dơ, nước đục, nước bẩn, không có vệ sinh con sông đó, làm cho cái sông đó nó dơ, chứ nước nào cũng đều uống được hết. Đó là lời Phật dạy. Do vậy cho nên tu hành mà mê Phật lớn, mê Phật đắt tiền, mê trong đó Phật ngọc. Ngọc Phật gọi là đá, ngọc đá là tầm thường, ngọc kim cương thật sự cũng còn chưa có gì mà Đức Phật dạy phải quý. Phải quý ông Phật bằng kim cương thật sự, chứ còn cái thứ đá tầm thường gì đâu mà gọi là Phật ngọc là sao. Đó, cái sai lầm đó mà gỡ không ra là đừng có quy Phật tốn tiền, tốn chuối, tốn khoa, thanh long, tốn nho đem làm cái lễ quy, nó không có được gì đâu. Mua tự nhiên Thái, nho Mỹ, táo từ Tây Lan, quệ bông lửa hạnh nhất, tiền thì lửa đô la thẳng băng, đem làm cái lễ quy đó không hề có được cái gì. Cho nên cái chữ quy là không được đâu, mà phải học Phật nhớ lòng là phải trừ cho được cái gọi là tà kiến. Phải học Phật rằng mọi người là Phật, mọi người có khả năng thành Phật, mọi người sẽ thành Phật. Phải học vậy đó, không có cầu mong bên ngoài. Còn cái nữa là tu hành là không bao giờ muốn người ta được nha. Cha mẹ ông bà mình qua đời mà mình muốn đâu thì mấy thầy chùa lại tụng đó là mình muốn thầy chùa tu cho cha mẹ mình, không có được. Mấy ông không có cái gì để bán đâu. Bán là phải vật chất. Ông có cái vật chất đó, ông đưa cho mình cũng giống như là các bà vậy đó. Cái tiệm của mình bán cái gì? Mình bán xi măng, người ta vô cái đưa tiền mình vẫn đưa xi măng cho người ta. Mình bán giả sò thì ta đưa tiền mình phải đưa giả sò cho ta, bởi vì đó là hàng hóa, hàng hóa mới buôn bán được. Cho đầy phước đức trí tuệ mà bán mua sao cho được, dễ hiểu vô cùng. Vậy mà tà kiến của những người đệ tử Phật chúng ta mà không hiểu được cái đó là tôi còn không biết nói hiểu sao. Thí dụ trong này có cha mẹ là cử nhân, là tiến sĩ, là bác học, bác sĩ trong này nè,
muốn con mình nó giỏi các vị phải đầu tư bằng kiểu nào là phải bỏ tiền vô, phải đưa cho nó đi học trường Anh, trường Pháp, đi học trường đủ thứ trường, cái mà mình đầu tư bằng tiền bạc nó cho nó đi học, sau đó nó mới thành bác sĩ, nó mới thành tiến sĩ, thành kỹ sư. Chớ là cha mẹ ruột cũng không cho con cái mình bằng cái đầu óc bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ của mình. Cha mẹ cho con không được, thì các vị thầy tu mà cho đệ tử, bán cho đệ tử, lấy tiền, nhận tiền của đệ tử rồi bán cho đệ tử cái phước đức, cái trí tuệ. Xin lỗi các vị, nên ngồi thiền đi để tìm hiểu cái đó. Tôi nói các vị nói, tôi đi tôi buồn lắm. Mà nếu tôi nghe tôi thấy mà tôi buồn, các vị biết tôi bị cái lỗ chuyện là cái lỗ là cái gì không? Tôi nghe tôi buồn là tôi lỗ lã cái đó, nó gọi là trần sa hoặc. Tự tôi làm cái điều sai trái tội lỗi tham sân si mạng là tôi là bị là vô tư hoặc. Còn sai lầm dễ biết như tôi nói bây giờ là kiến hoặc. Còn tôi thấy người ta làm sai làm thật không đúng mà mình khởi cái niệm mình không vui là mình bị cái lỗ lã gọi là trần sa hoặc. Trời Phật ơi, giờ tôi biết kêu gì thì tôi phải kêu trời Phật để cho cái giống ta không còn chịu được nữa. Vô một cái vùng đất tụng ra đó, nó tụng rầm trời, ở đây tụng kinh nói pháp, ở bàn đằng cái gốc đằng kia là lại sám hối. Nam mô Bổn Quan Phật, đánh chuông cái beng lại đàng hoàng. Nam mô Phổ Minh Phật, đó là lại hồng danh, nó còn lại cái bằng ngũ dạng phật nữa, tam thiên phật nữa, lại đều. Tôi đi beng beng lại tôi coi té ra là máy lại không. Trời bác ơi là trời bác. Tôi không kêu trời Phật thì tôi kêu ai vậy? Trời Phật ơi, máy lại không, máy tụng máy lại. Như vậy thì các vị mà mê cái âm thanh đó, tụng niệm đó, vậy là các vị là mua máy đem về, rồi nhờ máy nó tu cho, vậy cũng được nữa sao? Thế thì là mình tu cái gì? Tu sao? Tu làm chi? Đấy, nội đây ai cũng làm được hết. Các vị mua cái máy đem về tự thâu, cứ niệm Phật đi. Bữa nào cũng ai à thì em cái gì là khổ hải dạng trùng ba dục cái thoát ra luân hồi lọ tạo cấp rồi niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị làm vừa hình vừa ảnh cũng được, mà niệm không cũng được, âm thanh trầm bổng cỡ nào như cải lương cũng được. Rồi các vị mở máy bỏ đó thì té ra các vị tu hoài gì chẳng chứ à. Trời ơi, các vị tu chi cho nó cực. Vậy mà bao nhiêu ngàn người đi mê mang tàn tật cái đó, bỏ tiền vô cả ngàn tỷ để làm phục vụ cho cái việc tu hành kiểu đó. Trời Phật, tôi kêu trời Phật thì kêu ai vậy? Hết cái ông để tôi kêu rồi tôi một lần trời bà ơi, tu kiểu gì cũng quá. Thế mà hết giờ được còn gì đâu tôi nói. Tôi chưa nói tới cái bài mà. Bây giờ các vị còn chịu ngồi chừng 10 phút nữa không? Trước sau gì cũng chết, lát nói thêm nửa giờ nữa cũng chưa hẳn chết. Vậy là tôi nói tiếp. đó là tôi nói về tụng nha. Có cái vụ mà thờ mà lại đó là cái vụ mà người ta làm tượng đó, cái đó không phải đạo Phật thì vậy được, lại tượng không được. Chùa chiền, đây bây giờ đặt tới vấn đề chùa chiền đây nha. Cái bài ngón tay chỉ trăng tập 1 mà tôi tặng các vị làm trước đó, hợp cách đó. Bây giờ tôi nói cái bài đó đây nè. Cái này nói một thời gian ngắn không có hết, bởi vì kinh điển nó chứa trong này nè. Tôi đọc cái bài và cái đầu đề là thanh minh, tức là lời của một vị đại sư. Thanh minh tức là nói lên cái bào chữa, binh vực cái việc làm của mình đó, gọi là thanh minh. Bào chữa, binh vực, bảo vệ cái lập luận của mình, cái việc làm của mình. Tôi cất chùa cho Phật ở thôi, miễn đời chỉ nghĩ cất chê tôi. Chùa to Phật lớn buôn thần thánh, sự thật mười mươi chỗ cúng thờ. Đó, người ta cất chùa thiệt lớn, cả ngàn ngàn tỷ. Rồi cũng có người ta không chịu cái chùa lớn ngàn ngàn tỷ, người ta nói cái chùa mà ngàn ngàn tỷ vậy là để mà chia ra cho những người nghèo khó, mỗi người căn nhà tình thương, căn nhà tình nghĩa, hoặc là một căn nhà của mạnh thường quân giúp đỡ cho tiền bạc người ta làm ăn, vậy nó đỡ quá. Còn Phật thì cất xấu xấu cũng được, mà thậm chí Phật là không cần nhà, hồi xưa Phật không cần nhà cũng được. Mà sao giờ mà cất cái chùa mà cái cả ngàn tỷ vậy là sao? Thành ra cái vị đại sư này mới trả lời là cái bài thơ này thanh minh này. Người ta phê rằng là cất chùa vậy là để quân thần bán thánh, mà cái đó không biết đúng hay không là tôi không nói, để tùy các vị á. À, chứ mà biết bao nhiêu cái chùa, bao nhiêu Phật, là bao nhiêu cái gọi là tam bảo phước điền, cái đó coi nó còn nhiều hết sức. Lại mà không bỏ tiền vô là coi không được, mà không phải người nào cũng có tiền, mà tiền bỏ ít thì coi cũng không được. Thành ra lại là tiền, mà lại thì cái ông đó không biết là cái ông gì, có người không hiểu tên cái ông đó là ông gì. Thầy thấy cái tội là cứ kêu bằng ông già. Cũng như cái ông tài xế tôi đã mua cho tôi cái một cái tượng như nè, có cái hình thằng nhỏ nó cầm cái tượng đó, rồi mình đốt nhang cái này, thằng nhỏ nó đưa lên có cái bình này, đưa cái khói nhang nó bay đây nè, nó cho tôi không dám xài này. Nếu mà tôi để đây nè, Phật tử tới tổ cho cái ông gì nó lại thằng đó. Bởi vì á, đệ tử Phật của ta nó lạ cái ông đến gặp cái hình là con ông vậy hả, rồi gặp cái hình là cái bằng bà vậy hả, đâu có ai dám kêu cái nó bằng cái thành gì đâu, đâu có kêu bằng thành bằng con đâu, hay gặp là ông là bà. Thành ra vậy cho tôi để được kia mà tôi không dám lấy ra, nên là để Phật tử rồi gặp thấy cái đó lại cái đó. Té ra là cái thằng nó làm vậy đó, cái thằng cũng nít, nó bưng cái bình này bưng về rồi mình đốt cầm như này rồi khói nó xông lên đó bạn, giống người ta gì là cái nhang cầm cái nhang ở đây nó để khói trong cái bụng của thằng đó bay ra. Vậy mà Phật tử mình gặp giáo kêu một ông đó, quý cái ông đó. Đó, một cái sai lầm ngàn kiếp ngàn đời. Tôi cất chùa cho Phật ở thôi, miễn đời chỉ nghĩ tích rất chê tôi. Chùa to Phật lớn buôn thần thánh, sự thật mười mươi chỗ cúng thờ. Ta bảo vệ ta nói tôi làm cái chỗ cúng thờ mà, nghe không có sai gì hết. Nhưng mà cái người mà có học đạo thật sự không có cần cái chỗ cúng thờ cả ngàn ngàn tỷ vậy đâu. Nếu mà làm chỗ cúng thờ như vậy ngày nay mới được, thì chẳng lẽ Phật Thích Ca phải làm cái gì Thầy cúng ai, cúng thờ ai với bao nhiêu tiền, cái chùa cỡ nào mới làm được vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ? Có phải vậy không?
Không.
Phật Thích Ca không hề cúng ai thờ ai, không hề cất cung vàng điện ngọc gì hết. Phật tử thân ngài là người ở trong cung vàng điện ngọc lại bỏ đi. Nhưng mà bây giờ mình làm cái chùa ngàn 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 tỷ, vậy mà các Phật tử không ai thấy, không ai biết, và cũng không ai nhận thức được cái điều sai lầm đó. Tôi bây giờ tới cái tuổi này là tôi liều mạng, đã liều mạng mấy mươi năm, bây giờ còn không có bao giờ nữa, liều mạng luôn. Không lẽ tôi nói là các Phật tử chê tôi bi quan chứ? Cái kiếp này chùa tôi tới đây hoàn toàn không muốn sống, không muốn sống thêm 3 ngày. 3 ngày là tôi nói Dương là nhường nhịn đó, chứ không không cần muốn sống thêm 1 ngày nữa. Nó ngán ngẩm vậy lắm đó. Nhưng mà có cái mình làm theo cái ý của mình đi, chứ mình đừng mong mỏi trông chờ những cái gì khác. Cho nên là trong tập 2 này các bạn thấy là mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Mình nghĩ ngợi lắm là mình bị tầng xa hoài, tự mình lộ lại. Cho nên các bạn thấy là tôi ăn uống tôi mà tôi cũng muốn tặng cho các vị, nếu mà các vị mà không vừa làm cái gì đó là cái đọc cái bài đó, đọc cái bài đó thiền tĩnh mà, đọc bài đó rồi các vị tự an ủi đó. Thôi thì mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn tâm giao có dễ gì, tìm bạn tâm giao có chừng nghe lại nó chơi là coi như là mình là cái vỏ rác mà ta trút rác vô trong cái vỏ của mình đó. Đi chơi mà ngồi gần mà nói một hồi là cái đầu của mình căng thẳng thần kinh đó. Cho tiền tài gì, sắc dục gì, danh vọng gì, địa vị gì, chức lớn gì, chức nhỏ, về sự nghiệp, đủ thứ căng thẳng thần kinh lên. Té là mình tưởng đâu tiền bạc cho vui, ai về đâu là mình làm một cái bồ, một cái vỏ rác cho người ta quăng rác, đổ rác vô, không có lễ. Tiền bạc mà được thâm giao mà được lễ ít đó, ý niệm tâm đầu cùng một lý tưởng á, dễ gì kiếm. Cho nên tôi mới làm cái bài thơ đó. Bài thơ đó là cố ý là gửi gắm cho các Phật tử để làm một cái hành trình an ủi trong đời sống đó. Mình chơi theo kiểu của mình đi, như người ta đủ mình theo không được, không nên, tai họa đau khổ. Mà nói chuyện bàn qua bàn lại 15 phút là có bắt đầu ý kiến. Cho nên bạn tham gia không dễ gì có. Sẽ thật 10 chỗ cúng thờ, tưởng trời, tưởng Phật, tưởng Diêm La. Đây, ai gặp ông trời là người thế nào? Mày lên thì người ta có tạc tưởng trời, người ta thờ tưởng chư thiên, tượng đế thích, tượng ngọc hoàng, tượng đế, người ta tạ tượng ta thờ. Mà xưa nay cái người làm tượng đó chưa bao giờ gặp cái ông ngọc hoàng tượng đế mặt mày ra sao, thậm chí là chưa hiểu cái người đó là trai hay gái nữa. Mà tạ tượng ngọc hoàng là cứ tạ tượng trai, vậy chứ là nữ hoàng anh đó, mà rất thích cho là thủ tướng, còn nữ hoàng anh là gì quá rồi, nhìn nào bé ra ha, nữ hoàng anh, nếu người nữ ta cũng làm được vua thì chắc. Tại sao tạ tượng ngọc hoàng thượng đế là không tạ tượng bà ngọc hoàng thượng đế? Người ta được đó không? Là tại vì cái người mà làm cái tổ đó chưa hề gặp mặt thượng đế, chưa hề biết ngọc hoàng là ai. Vậy mà ha, đây là tôn trời, tôn Phật, tôn Diêm La. Tôn Phật á, Thái Lan tạc khác, Lào tạc cái tôn Phật khác, Campuchia tạc cái tôn Phật khác,
Việt Nam tạc cái mặt phần khác, Trung Quốc cái tạc cái mặt khác, Hàn Quốc, Nhật Bản tạc cái phần đều khác. Vậy thì ông nào là Phật? Phật nào là Trung Phật? Không có ông nào là Phật vậy hết. Mà giáo lý đạo Phật nói rằng hiện giờ 8 tỷ người trên thế giới này đều có khả năng là Phật. Do vậy cho nên là Phật đó là Phật của mỗi người ở trong cái trí, cái não, cái đầu của mình. Cái đầu mình tạc ra ngoài thì làm sao là cái tổ nào là cái Phật để cho mình lại cho chút đây. Cho nên mình phải học là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, là mình là một ông Phật. Cháu có lại con nào thằng nào ông nào bên ngoài để làm cái gì? Mà nói vậy tao nói mình nói hậu. Tao nói mình nói hậu. Nhưng mà sự thật là sao lại đâu tôi Phật? Là sao anh biết cái mặt Phật? Những người thợ không bao giờ gặp được Phật bao giờ. Đó. Rồi còn Diêm La thì sao? Các vị mà đi coi những cái gọi là thập điện Diêm La Vương ở đâu các cái chùa đó, người ta tưởng tượng đó. Tuy nhiên là cái tưởng tượng đó người ta hù, người ta hù trẻ con, nó cũng có lẽ ta hù trẻ con, ta nói là con ơi con ăn cơm mình làm đổ quá vậy, quỷ sứ nó lấy nó đựng đó, đổ nó thành giòi, rồi nữa con chết xuống đó, nó bắt con ăn một lần 5-6 cái máy làm giòi vậy đó. Cho nên con đừng phải ăn cơm đổ nữa nha. Thế thì người ta vẽ cái đó để ta hù nữa. Còn ta vẽ kiểu khác nữa, là ta hù mấy bà nhẹ dạ. Mấy bà nói cái này rồi mấy người nói tôi nói ngoài đề chứ không có ngoài đề. Ta vẽ thành phụ nữ có hai chữ xíu cua máu chảy đỏ vậy đó. Rồi với nghi chú đó nó có chồng còn lại lấy trai chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Mẹ ơi, ta lấy trai chứ không phải lấy tía lấy má đâu đâu mà nó cưa ta. Nó nói bằng bậy như vậy. Thì nào tao lấy tía mày nhưng mà mai ra mày lấy cưa tao. À, tao lấy trai rồi trai nào nó đẹp hơn mà nó cưa tao, tao lấy chuyện gì mày cưa tao. Cho nên cái đó là một cái thứ hù dọa. Nhưng mà cũng có người binh đó, nói làm vậy coi chứ để răn đe vậy cũng có lợi đó. Được, tôi nói răn đe thế con có lợi đó chứ. Nhưng mà cái lợi đó không phải là cái lợi cho người đệ tử Phật có trình độ, có cái thức. Cái lợi của người đệ tử Phật là cái lợi phải mở mang trí tuệ thành Phật. Mà chưa thành Phật được mà thành Phật từng thành, nghĩa là phải có giải thoát giác ngộ từng thành. Chứ không nói cái kiểu hù dọa đó. Cho nên là mình dịch kiểu đó đối với ai thì không biết sao, chứ còn đối với tôi là không được. Không bao giờ tôi sợ và không bao giờ tôi tin. Cho nên cái thứ Diêm La quỷ sứ là không có sợ, đừng có sợ cái đó. Hằng ngày chúng ta còn sống vậy nè, mà có lúc mình sống bằng ngạ quỷ là mình tham vọng vô cùng vô tận. Có lúc mình cái tâm không còn tốt lành nữa, u mê ám chấp đần độn, không còn tình, không cần nghĩa, không còn nhân nghĩa lễ tiết gì hết. Lúc đó là mình sống bằng cái con người này mà là sống bằng tâm hồn của súc sanh. Còn có lúc khổ cùng cực khổ mà chưa chết được, mà không muốn sống, mà muốn chết không chết được, cùng cực khổ, thì cái đó lúc đó là lúc đang ở địa ngục đó. Cho nên cái tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó là đối với đạo Phật thiệt á, là dạy cho chúng ta phải tránh cái đó ngay trong cuộc sống của mình, để được có cái niết bàn an lạc, để được có cái cực lạc, cái cảnh chơi rất vui cũng ngay trên cuộc sống của mình, chứ không phải đợi chết rồi mới có. Đó, phải học phải bỏ cái tà kiến đi đó. Còn mà nghe cái đó mà không chịu, tức là mình tà kiến đó. Tưởng trời tưởng Phật tưởng Diêm La xương tàn, ảnh chết thờ la liệt sự thật mười mươi ha của tôi. Cái vị này là vị đại sư này, ta nói tôi làm cho tôi thờ mà,
thật tơi mà mất thời chiếm lá nè. Người ảm tàn ngày xưa là xương tàn nè, ảnh chết thờ lá liệt nè, người sự đông mười mươi là tôi thờ này kia đó, có người này người đó chứ có mấy của tôi. Nói như vậy không phải đâu à, cái đó là cái kinh doanh đó, cái kinh doanh ở các chùa này, kinh doanh trời Phật quỷ thần hồn ma sư phụ sát chết đó. Vậy mà đây là thánh minh, mà thánh minh tức là bao giữa sự thật mười phương nhá của tôi, thầy trò tôi ở hậu liên thôi, vì người vì Phật vì tâm họ chọn kiếp hy sinh chấp đổi chi. Tôi chọn kiếp hy sinh của các chùa thì tôi nhiều gì tôi lớn vậy, chứ tôi ở hậu liên không mà. Còn trách nhiệm là tôi thờ trà là Phật thờ Diêm La thờ sư tàn tốt đuổi nè, không phải của tôi, thành mình đó. Chọn cái vị sinh trách nổi chi, tấu kiều chuông sớm đúng như ghi, ê a tụng tán ngày ba tử, há chẳng tu hành gọi cái chi. Thế là ê a tụng tán ngày ba tử là tu hành ư? Ở đây bây giờ cái xài máy là tụng suốt ngày chứ không phải ba tử, vậy là gọi là tu hành ư? Tu hành là vậy đó ư? Ê a tụng tán ngày ba tử là cái lúc mà tôi viết cái này là tôi chưa thấy máy tụng, bây giờ tôi mới thấy máy tụng suốt ngày. Mà tụng tiếng Việt Nam rồi chưa đã nha, còn cái máy mà tụng tiếng Tàu đó, máy tụng tiếng Tàu, trời đất ơi, tôi nghe tôi cũng biết kêu ông gì giờ, quá khó chịu không có nổi. Tụng theo cái tiếng nhạc, mà là suốt ngày vậy. Bây giờ mình không lẽ mình nói ra phải không? Chứ có lúc mà cũng may là cái chỗ tôi đó, nó không có gặp cái đó, nó liên tục. Chứ có chỗ làm liên tục chứ đúng đó. Không tu gì quá chứ cái gì nổi, không làm cái gì ăn được hết. Mà cái đó tôi nghe nói bên Mỹ mà nếu mà phản ảnh cái là nhà nước có lợi nó cấm đó. Nhưng mà Việt Nam mình tự do quá, tự do quá, không thơ kệ gì được hết đó. Mở ra trời như vậy. Thế thì cái đó là cái sai lầm của kiến hoặc. Mà nãy giờ tôi nói mới có một vài ba cái điểm nhỏ của kiến hoặc thuộc về tà kiến thôi. Còn như cái vụ mà đi lại đền này miếu nọ thờ cúng đó thì tôi nói là nhiều năm lắm rồi. Mong rằng là các Phật tử nghe lại những cái cũ, đừng có vội bỏ, rồi nghe tiếp thêm những cái mới. Tôi gặp Phật tử lần này chứ trong này có những cái bài thơ mà có những người chết tôi làm ở trong này, không chắc gì tôi có gặp Phật tử lại lần thứ hai đâu. Bởi vì vô thường là mình bất giữ nhân kỳ, mà liều mạng cỡ tôi là liều mạng quá trớn thì làm sao mà còn hẹn được ngày nào nữa. Cho nên là nói hết, hy vọng rằng là muốn nói cái gì là nói cho nó hết, để gọi là mình là làm được như vậy mình tới khi chết mình phải an lòng nhắm mắt. Cho nên mình không dám nói là nữa, mình chết mình nói tôi còn có số tôi muốn nói mà tôi không dám nói. Bây giờ tới đây là coi như là dám nói dữ rồi đó. Rồi trong ba cái tập này nè còn nói nữa, tại đây là gửi gốc. Gửi gốc cái gì mình muốn nói để truyền đạt cho Phật tử nhận thức trên bước đường tu tập, chứ không phải là làm chơi. Bây giờ coi cái ban này là làm ơn để mỗi người có muốn hết thì cho tôi có chưa? Rồi vậy là thôi thì ở đây bây giờ mình ăn nhiều quá nha. Bữa nay là bây giờ tới 10 giờ rồi đó. Bây giờ kém năm vậy là ngừng luôn rồi đó. Thế là một lần nữa là chúc mừng các Phật tử và mong các vị văn duy tư tư duy tu trên bước đường học đạo hành đạo của người đệ tử Phật. Lần nữa
Con xin thầy trả lời cho trước đại chúng một câu nghi của con được không?
Trả lời hả? À, có vấn đề này trả lời gì đây nè, nói về con đi ngắn ngắn ha.
Dạ đúng rồi thầy, con sơ cơ rằng con muốn hỏi đức thầy là lộ trình để đi đến chư Phật, có nghĩa là Phật phải là giải thoát và giác ngộ. Thầy xin thầy cho một cái định lượng và cái thước đo, đó là câu hỏi của riêng con. Rồi câu hỏi về thầy, thầy đã đi đến đâu của lộ trình này rồi?
Câu hỏi thứ hai gì?
Dạ chủ Phật có nghĩa là giải thoát và giác ngộ. Con muốn biết cái lộ trình định lượng thước đo để con học và hành để đi đến cái chữ Phật. Đó là nguyên cho bản thân con. Còn câu hỏi thứ hai là con hỏi nguyên về thầy là thầy đang đi đến lộ trình nào của giải thoát và giác ngộ.
Rồi trả lời câu hai trước. Huynh nãy là gì đó, cho tôi biết cái tên coi, chú gì? Đây tôi gọi là chú A chú A đặt câu hỏi nãy đó, giờ mình tạm nói vậy đi. Chú A hãy nhìn tôi đây, tôi uống nước này cho tôi trả lời đấy. Ví dụ như tôi nói cái nước mà tôi uống nó đang cái độ nóng cỡ nào, 15, 20, 30, 70, 70 độ, 100 độ, tôi nói chú An có nghe hiểu cái độ nóng nước của tôi không? Xin làm lại cái mà tu hành chứng đạo đó, người nào chứng thì người đó mới biết, người nào tu hành có an lạc có giải thoát là người đó mới biết. Mà nói cho người khác nghe giống như là cái hàng tử biểu mà nó chỉ lên tới là bữa nay là đóng 35 độ, chiều đóng 36 độ gì đó, ta không giống cái hàng tử biểu vậy được. Bởi vì đây là cái lĩnh vực tri thức của tâm linh của giải thoát giác ngộ. Cho nên là cái hỏi tôi có nói cỡ nào cũng không nói cho chú hiểu được. Và nếu tôi có nói chú cũng đừng có tin, bởi vì chú tin là tôi lừa bịp chú đấy. Tôi nói tôi là trên ông Phật Thích Ca nữa, chú chịu không? Giờ giờ đâu chú không chịu. Cho nên là dầu cho tôi trả lời đi nữa chú cũng đừng có tin. Thế thì câu hỏi thứ hai coi như trả lời rồi. Còn câu hỏi thứ nhất, trả lời câu thứ nhất rồi nè. Hồi trước kia chú đi làm công chức, một tháng chú gầy lộn với bạn bè mấy lần, có không? Nếu không có bạn bè chú nói chú không dám rầy, thì tụi nó quánh khó sợ, chú không có hoài. Vậy là tôi hỏi chú có rầy là vợ con một tháng, một ngày mấy lần, hoặc là cãi cọ ông dạy mình kiểu gì đó mình không chịu, mình cự với ông một ngày mấy lần, tháng mấy lần, thì cứ dựa vào cái đó Hồi trước vợ mình chịu mình không có nổi, về ngày nào cũng rượu không, mà bây giờ vợ mình là về cái sanh đón mình là tại vì mình bỏ rượu, mà nó uống rượu đó mình không có sai nữa, thành ra vợ cưng mình quá. Đại để là những chuyện vậy, dựa vào cái đó mà lượng biết rằng cái đường tu hành của mình nó có tới cái mức nào là dựa vào cái hành động của mình đấy. Mình cãi với ba má mình ngày nào cũng có cãi, thậm chí có ngày cãi ba lần, bây giờ ngày cãi còn có lần, mà tu thêm thời gian nữa không còn cãi ba má nữa. Thương lượng khéo giải hòa giữa ba má, tình cha con, tình mẹ con, không còn cãi cọ nữa, đó là thước đo đó. Hồi xưa về ngã đình ngã quán chợ con rầu buồn, một ngày uống 20-30 lon bia, ngã tới ngã lui, về đánh con chửi vợ. Bây giờ nghe nó đạo Phật dạy vậy, nó cái là họ không có uống bia nữa, có uống là lâu lâu uống lần lon lon thì không học say sưa vậy, thành ra vợ con được nó quý quá, nó cưng quá, đó là thước đo đó. Hồi xưa mình giữ trụ nhiều thứ trong đó, mình làm công chức rồi mình tính mình xới bớt này kia, nếu mình làm thuộc pháp thì mình làm có sắc và mình làm xương tre. Bây giờ mình không có làm xương tre nữa, mình làm sắc thiệt. Đó là thước đo trên đường tu học của mình là vậy. Tóm lại là lấy cái sự an lành hạnh phúc của thân của miệng của ý mình biểu lộ qua từ trong gia đình cho tới ngoài xã hội. Nếu mình thấy mình có nhẹ nhàng hơn, mình buông bỏ nhiều hơn, người ta kính mình hơn, người ta quý hơn, người ta thương hơn, và mình nhẹ nhàng hơn, đó là thương ta. Chứ kéo dây vào đâu không được. Cái này nó thuộc về cái lĩnh vực trí tuệ và tâm linh, không có cái thước mà kéo dây đâu. Thật tại mình cái đó thì được rồi ha.
Trong sạch vô biên thành.